con ước nguyện rằng với cái ý nghĩ này, xin thầy dạy dỗ thêm để chúng con có dịp được học hỏi những lời chân thành và cao sâu của thầy.
Đó, các bạn nghe qua nói của anh Tài là người đã trụ trong thanh điển mới ý thức được rồi phân giải của thanh quang chiếu diệu trong tâm hồn của người, rồi mới thấy rõ rằng chính mình phải tự đi, mình phải tự thực hiện, mình phải cố gắng hơn người thiền pháp mới là thật sự đóng góp cho cả càng không vũ trụ. Cho nên muốn tránh sự yếu hèn, tránh sự giả tạo, tránh sự chậm trễ của chính mình, phải ý thức về phần thanh điển. Khi mà ý thức được phần thanh điển rồi, chúng ta không còn cái cảnh đau đớn và khổ cực nữa. Chúng ta sống trong bình an bất cứ giờ phút khác nào. Tôi muốn đem tới sự đó tới các bạn từ lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới được nghe anh Tài thoát ra những câu đó, là dùng phần thanh điển để hiểu tất cả những lời giải của bề trên để chuyển qua xuống. Rồi từ đây các bạn phải nương tựa vô đó mà để thăng tiến lên nữa. Rồi mọi người cũng đồng trụ vào đó và để sống trong lễ sống. Đương nhiên mọi tâm linh được quyền sống, nhân quyền của Thượng Đế về phần hồn rõ rệt như ban ngày. Sau lời giải thích của tôi và sau sự hiểu biết thấu đáo của anh Tài, chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu một đường sáng suốt, và chúng ta vĩnh vững tin nơi chính chúng ta thực hiện để đi. Các bạn đừng cho các bạn là chậm, vì sự chậm trễ đó nó không phải một kiếp ở thế gian, nhưng mà đã nhiều kiếp rồi. Thì các bạn phải từ từ trung dung tiến hóa đi tới. Bề trên không bỏ các bạn. Nếu các bạn dũng tâm tự thăng tiến thì các bạn sẽ thành đạo rõ rệt, không có bê trễ. Còn nếu các bạn nôn nóng thì tự gây sự thụt lùi cho các bạn mà thôi. Đó, nhiều người tu nôn nóng thế nào gây sự thụt lùi. Tôi muốn làm sao thấy ông Phật, tôi muốn tiến tới ông Phật, nhưng mà phần thanh quan của tôi không trụ, làm sao tôi hiểu được ông Phật? Để tôi thấy những hình thức hiện trước mặt, bùa phép phân giải trước mặt, tôi thấy hay quá, quyền bí quá, tôi cho đó là của Phật, tôi theo. Thì tôi bị theo một quẩn khúc đó để gây gì? Gây sự chậm trễ cho chính tôi. Còn cái này tôi thầm tu thầm tiến, được một ly đạt một ly, lần lần sự sáng suốt tôi nó mở tới vô cùng, tôi thấy tôi tự chủ rõ rệt. Rồi tôi thấy tôi có trách nhiệm rõ rệt đối với nhân sinh, đối với Thượng Đế. Thì sự mất tiếng của các bạn thế nào càng ngày càng lớn rộng ra, và chúng ta sống hẳn lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, thương yêu vô cùng tận, sáng suốt vô cùng tận, minh giải tất cả nguyên lý. Cho nên cái khoa học này, người có thánh điển, trụ trong thánh điển mới thấy rõ rằng lời giải đó là mật pháp để đưa phần hồn tiến tới đích, tiến tới bến giác rõ rệt, không nghĩ lại nữa, và thật sự sẽ đạt tới sáng suốt. Nhưng mà cái đức tin của các bạn là xây dựng vô tự tin lấy mình để đi tới, mới là đức tin chân thật, chứ không phải tin nơi ông Phật rồi bỏ mình, cái đó là sai. Tin nơi khả năng mình tiến hóa tới để ngộ chư Phật chư tiên mới là chánh tin. Còn tin nơi Đức Phật mà bỏ mình là không có phải chánh tin, ý lại mà thôi, gây chậm tiến. Cho nên ngày hôm nay phân tách rất rõ ràng để các bạn hiểu nhiều hơn. Vì trình độ mọi người cũng cố gắng muốn tu, muốn đạt, muốn hiểu nhiều, thì do đó tôi phải dụng tâm và đem thêm một phần sáng suốt về cho các bạn, để các bạn tự tìm hiểu hơn. Và tương lai các bạn cũng sẽ là như tôi, để đóng góp cho mọi người, mọi nơi, mọi giới, bất cứ góc nào các bạn cũng nhận định rõ rệt, chứ không bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp tu này nó rất thích hợp cho mọi tầng lớp. Nếu người nào chịu học, nhất định phải có cuộc sửa đổi của nội tâm và thăng hoa sang suốt rõ rệt hơn. Có bạn nào có những cái lời gì phê phán, nam nữ cũng vậy, có quyền nói để tìm hiểu và đóng góp. Bởi vì trình độ nào cũng cần hết thảy, không phải trình độ nào và không cần. Trình độ nào cũng cần để xây dựng và dẫn tiến. Cho nên chúng ta nên nghiên cứu nhiều hơn, nên đàm đạo nhiều hơn, nên phê phán nhiều hơn để tìm hiểu chân lý. Xin các bạn tiếp tục. Có thể luận thuyết như anh Tài hay là sáng suốt hơn anh Tài, chúng tôi lại có cơ hội để học thêm nữa. Đừng có kể rằng chỗ này là chỗ quan trọng. Cái gì chúng ta cần nói, cứ việc nói để nghiên cứu. Có chặt rồi nó mới có trúng, có lôi thôi nó mới có đàng hoàng. Cứ việc nói rồi học để tiên giải. Cho nên một kỳ chúng ta họp mặt là để chi? Để sửa mà. Để sửa đổi luồng điển. Cái xe vô gara coi thử chỗ nào hư để sửa cho nó tốt, đem ra chạy chứ. Còn cái dấu cứ dấu hoài rồi, ông thợ đâu có biết sửa, phải không? Ở đây tất cả là thợ hết, tất cả là chủ hết. Nhưng mà mỗi người một ý rồi cũng xây dựng được nên một cơ đồ tốt đẹp chứ không như không nữa. Chúng ta học cái khóa này là về tâm linh. Rồi bây giờ bác Vinh nói câu về nữ giới cho người ta nghe. Rồi có gì nói nữa. Bác cứ nói về bánh chưng cũng được, cũng là chân lý.
Thưa thầy, giờ con xin thầy thầy riêng con đó, thì không có, từ khi mà con biết thầy, con đã nói là con không nói gì nữa, là để con chỉ có một bề thôi. Bây giờ nó biến hóa nữa, thì con từ một lần chỉ có một điều ra. Đi đến đấy kìa.
Nhưng mà phải có một hai sự phê phán để đóng góp cho chị em mới tới. Tại sao tôi có tiếp tu? Tại sao tôi được hiểu như thế này? Tại sao tôi, người tôi được thay đổi như thế này? Được thanh nhẹ như thế này? Rồi bây giờ tôi hiểu sâu trong chiều hướng thế nào? Thấy không? Để nghiên cứu thêm. Dạ. Như chị Trắng chẳng hạn, cũng có thể nói ra những cái gì nghi nan trong nội tâm, phải nói ra để rồi người ta mới nghiên cứu, tìm tới được. Chứ chúng ta học mặt cái gì? Để trao đổi. Mà trao đổi rồi thì chúng ta chắc chắn phải nắm vững để tiến qua. Thấy không?
Dạ.
Dạ.
Thầy ra con, tâm con không còn nói gì. Cái gì cũng được hết. Thầy có thể thấy gì? Ai nói gì cũng được.
Lại qua.
Cái gì cũng được.
Chấm cho chị Trắng dạy câu cho anh nghe. Mỗi người một ít đóng góp. À, chúng ta không xài đô la, chúng ta xài tiếng nói với chị. Tiếng nói đó là đô la ông trời đó. Chị ăn cái tiền luôn mới có ông Trinh. Tốn tiền lắm mà. Đóng góp cho ông trời chút đi. Bỏ vô công đi. Mở cái công đi, nói đi.
Con thấy con chậm trễ quá. Cái đường đi như thế này thì con biết là con đi đúng rồi, con không có nghi nan gì hết.
trẻ chỗ nào, nó đi chậm trễ nghe chơi, nó thấy rõ cái chậm trễ, nó nói chậm trễ. Rồi bây giờ hỏi nói chị chậm trễ nghe chơi.
Cũng có đôi khi đêm
rồi
ngủ
luôn. Đứa đêm không chịu thì ngồi dậy tôi, à, cũng chưa chậm trễ nữa. Nhưng mà cái ý chậm này muốn tu không?
Dạ thưa, lúc nào thì nghĩ tới.
Cái đó quan trọng hơn. Cái ngủ mà cái ý nó còn thì không quan trọng. Mà ngủ luôn mà mất luôn cái ý nó nguy đó. À không? Cái ý chỉ tu thì được. Cho nên ông Phật nằm cũng thành Phật vậy. Đâu có phải ông Phật ngồi mới thành Phật. Thấy không? Ông Phật nghĩa là nằm xuống, ông Phật nằm có chứ, ông Phật nằm cũng thành Phật vậy. Mà cái ý chí của ông chỉ tu. Tại sao ông đặt ông ngồi chứ không nằm? Là ông Phật để cho thấy rõ rằng dụng ý chí của con không phải dụng thể xác của con. Thấy rõ chưa? Cho nên ý chí mình chịu tu tiến, tu bổ sửa chữa thì đi đứng ngồi nằm ý chí mình cũng sử dụng được. Nào, có những người bị hành thấp người ta cũng làm thành Phật chứ. Ta đi ngoài đường không người ta cũng ý chí được ta. Trở về nguồn cội thì ta cũng thành Phật. Thấy không? Cho nên lúc nào ý chí của mình phải giữ. Cho nên tôi kêu các bạn niệm thường niệm vô việc niệm lục tự A Di Đà để khai tâm nội tâm nội tạng. Có bao nhiêu đó các bạn sẽ thấy cái sự quyền diệu của sáu chữ đó mà lưu lại mấy ngàn năm chưa có thể xóa bỏ được. Nó có cái hay ở trong đó, nó có cái dẫn tiến rõ rệt ở trong đó, thấy rõ. Cho nên chúng ta phải hành trong ý chí, và chúng ta tu đây là tu cho phân hồn, cho nên phải dụng ý chí, không nên làm chuyện bề ngoài. Thành ra nó khác. Cảm động tùy theo trình độ. Vậy hiểu chưa? Trình độ họ tới đó, họ cần khóc để ăn năn hối cải sự chậm trễ của họ. Vì họ hứa rất nhiều với Thượng Đế nhưng mà họ không có hành. Thì cái ngày đó Thượng Đế phải cho họ cảm động để họ rơi lũy dư vi sự chậm trễ của họ. Còn đâu có phải là so sánh bạn đạo Montreal tôi ngu không biết khóc, không phải vậy. Cái trình độ nó chưa tới cái chỗ đó, nó không phải bị vấp phải chỗ đó thì Thượng Đế không cần dũng cảm tâm hồn nữa, thấy chưa? Còn những người đó bị khóc là vì họ hứa nhiều quá, hứa không à, nhưng mà không hành. Là kỳ này họ dốc tâm họ hành thì họ phải cảm động, phải dùng điển cảm động cái tâm hồn họ. Tại ra bây giờ những bạn đạo bên Pháp lại bây giờ mới bắt đầu ý thức rõ hơn và thực hiện công phu. Sau một cái cơn khóc này mình nhớ thương nguồn cội, bởi vì hứa quá mà không chịu đi, cứ lung tung rồi bây giờ thấy thanh tịnh là quý. Bây giờ những vị đó mới là tình tâm lại rồi khóc trong một thời gian rồi thôi hết rồi, vì mình hứa nhiều quá cho nên Thượng Đế phải cho cảm động tâm họ. Mà luôn cả tôi cũng phải hòa chung khóc với mấy người đó, không biết khóc còn không, họ không khóc. Tại sao tôi không khóc với mấy người Morian? Morian ban đầu thì tôi còn khóc, nhưng mà bây giờ tôi thấy mỗi người chịu tôi rồi, không có rung động tâm hồn họ làm gì để họ tự rung động để tiến qua còn đó. Thấy không? Nó khác, nó tùy theo trình độ. Thì đó là được giờ nào hay giờ nấy. Như tôi nói rằng cái đèn này mà nó không có cháy, không đứt dây thì nó vẫn chiếu sáng mãi mãi. Khi nó đứt dây rồi thì cái đèn vô hiệu, không còn chiếu sáng nữa, và nó sẽ, cái luồng điện nó sẽ đi làm việc ở nơi khác, thì những cái đèn bóng đèn khác sẽ trỗi lên. Thấy không? Cho nên chúng ta đừng có sợ. Và như anh Tài đã nói rằng, chúng ta trụ hẳn trong cái thanh quan điện lành thì cái đèn không bao giờ bị đứt bóng. Mà nếu chúng ta trụ có một bóng đó thì chúng ta sẽ được thương tiếc vì đứt bóng. Mà ta trụ thẳng về trung tâm sinh lực của hạt càng không vũ trụ thì cái bóng không bao giờ. Cho nên ở đây các bạn ở Morian được nghe qua rất nhiều những cái cuộc diễn hành của tôi, cũng đem lại nhiều kinh nghiệm cho những người ở Montreal được nghe đó, được tâm hồn được tham dự trong những cái hoàn cảnh đó, và để gây ra sự thắc mắc và tìm hiểu vì sao, lý do gì người ta khóc, người ta cảm động. Nhưng mà trong lúc khóc đó đâu có phải nhiều người, chỉ có mấy người mà được cảm động, có mấy người thôi. Nhưng mà mấy người đã ăn năn hối cải vì sự sai lầm của chính họ, rốt cuộc họ sẽ thăng hoa hơn mình, sẽ tiến bộ hơn mình. Sau cái yếu hèn của họ đi tới chỗ cực yếu hèn, rồi họ đi tới cực mạnh. Cho mình ở đây cũng ráng tu, một ngày nào gặp họ là mình sẽ nói chuyện với họ. Cái gì mà đi tới cực là có biến đổi à, đừng có lo. Cho nên tu đừng có làm chánh trị, đừng có lo thần phục. Nó đi tới cực là nó phải đổi rồi. Thấy không? Mình lo tu là sướng hơn. Được thanh tịnh, được thanh thản, được quý rồi. Còn ai có gì thắc mắc nữa không? Để rồi về nhà thắc mắc rồi không có cơ hội hỏi hỏi. Có gì thắc mắc không? Cô học trò này có gì thắc mắc không? Tuổi trẻ phải thắc mắc nhiều, phải hỏi nhiều. Hỏi chi? Hỏi để thu hút kinh nghiệm của người đi trước, rồi sau này mình tới tuổi họ mình đứng vững để thay họ cứu độ nhiều. Cho nên phải vừa sắp đặt nhiều câu hỏi, tấn công ông tám già này cho chết luôn. Thấy không? Cho nên để thử, khi mà cái người mà trụ hẳn trong cái thanh quan điển lành rồi, bất cứ trình độ gì tới tấn công họ cũng hòa hợp và không giải. Mình ráng học qua cái lớp đó mới thấy sống dễ chịu. Mình có một triết lý vững để sống trong sự sống, sống trong lễ sống bất cứ ở trường hợp nào. Giây phút nào mình cũng thấy thanh điển chuyển hóa khai thông, không còn bị kẹt nữa. Lúc đó mới thấy rõ cái phần hồn, hết thắc mắc về phần hồn và chứng thấy phần hồn đang chậm trễ và phải đi, phải học, phải tiếp. Rồi bây giờ chị thương tôi vì sao nói chuyện ta nghe, cứ ngồi yên đó.
Con bây giờ này chỉ ngồi yên nghe chị. Hả? Con là định đạt, thành ra con chưa dám có ý kiến gì
hết. Một là tánh nóng, bây giờ chịu tu, phải nói chuyện tánh nóng và chịu tu cho nó nghe chứ. Thấy không? À, tôi trước tôi nóng lắm, bây giờ tôi chịu ngồi thì chắc là tôi tin tôi sẽ sống tôi hết nóng không? À, mà nhiều khi mà ông xã chặt tới thì ta đây cũng là ra tay liền. Phải không? Nhưng mà cái đó là gì? Là bài học, phải không? Sau sự đối chất, sau sự đối phó đó, chúng ta mới tìm hiểu, ta chiến thành được. Phải không? Cho nên người tránh nóng, tu cái pháp này cho nóng thêm, để đụng rồi thấy, thấy rồi cái mới
tự
nhiên đụng rồi cấp tốc sửa cho nó hết. À, cũng như chiên xào vậy đó, đụng thế hết rồi cả.
Thầy, con có câu hỏi này, con đang thắc mắc lâu lắm, tại con nghe tới giờ, con không hiểu là tại sao mà con nói với tất cả mọi người, thanh cũng như không thanh, rất là thành thật. Nhưng mà người ta đối với mình thì thật là không có một cái gì gọi là thành thật hết. Con thắc mắc như thế là sao?
Cho nên ở thế gian này, tôi đã cắt nghĩa mẹ rồi, ở trong băng đó, họ thiếu thật thà mà thôi. Nhưng mà họ kẹt ở trong cái sự thiếu thật thà, thấy không? Mà nhờ cái đó bày xéo họ, họ mới hướng về tâm linh. Vì họ thiếu tâm linh, mình phải niệm Phật độ cho họ. Thấy họ thiếu thật thà đối với mình chừng nào, mình cũng cảm ơn, bởi vì mình thấy rõ họ thiếu thật thà. Còn nếu mình không thấy rõ họ thiếu thật thà mà mình hòa tan trong sự thiếu thật thà đó là mình bị nguy hiểm rồi. Mình may mắn là thấy được sự thiếu thật thà của họ.
Con thắc mắc ở chỗ ông viên, con nhìn thấy con đối đãi với bạn bè là ở cửa thì ai gì cũng rất thành tâm, nhưng mà rồi họ đối với con mình làm như là mình không có là cái gì hết, con tức ghê vậy á, mà con biết làm sao
đâu sao cái đó mình còn chấp. Dạ. Dạ. Thì đấy thì có phước hơn họ rồi. Dạ. Tôi có phước là tôi thấy nó xạo. Dạ. Nhưng mà không sao. Dạ. Mình những nhờ những cái đó bây giờ tôi mới thấy tôi đàng hoàng. Dạ. Mình còn phải cảm ơn nó chứ. Nó là cái kiếm để cho mình soi mặt. Cho nên chị chơi với người bạn xấu là chị đọc được một cuốn sách để chị trở nên tốt. Nghe không? Chơi với người bạn nào mình kể cũng như là mình đi đọc sách mà không mỏi mắt. Chị thấy không? Chị thấy hành động nó, nghe lời nói nó, thấy tánh tình nó. Chị không biết chị chê nó mà chị chung vô đi làm việc của nó sao? Nhờ nó mà tiến bộ, cho nên chị được cơ hội đọc nhiều cuốn sách. Nếu chị có nhiều người bạn tánh hư tật xấu thì chị sẽ sửa tốt hơn, và chị cộng thêm cái tu nữa chị thấy rõ chân lý hơn. Thấy không? Cho nên mình chơi với bạn mình kể như đọc sách thôi. Thấy không? Chứ rốt cuộc nhà ai nấy ở chứ mình đâu có độ cho nó được. Mình không nên nói mình tốt hơn nó, nhưng mà mình thấy rõ rằng cái đó xã hội không chấp nhận, nhưng mà họ đã làm. Nhưng mình không muốn làm cái đó thì mình tiến bộ hơn. May ra mình ý thức được. Còn nếu mà mình ý thức không nổi thì mình bị kẹt. Mình làm giống như họ thì mình cũng như họ, làm sao mình tiến bộ. Mình thấy được là mình được. May phước không hờ. Biết chưa? Cho nên mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Khi mà chị hiểu hòa đồng, chị chơi với bạn là chị là người đưa đặt một cuốn sách lịch sử, tiểu sử của một người. Thì cái tiểu sử đó luôn luôn giúp cho chị. Đó, mình hiểu cái tốt mình giữ, cái xấu mình không có thâu nữa. Bởi vì mình đã sẵn có cái tánh xấu rồi, không có tiếp tục thâu tánh xấu nữa. thì tự nhiên cái tóc nó sẽ vun bồi và nó sẽ xây dựng cái cuối cùng cực tốt càng tiến lên được. Nên chơi bạn không lỗ đâu, mà biết chơi thì không lỗ.
Thấy vậy là con tức, con biết làm sao vậy?
Đâu có cái đọc sách không biết tức.
Nếu mà con cứ nghĩ
như
vậy
thì bây giờ nó đề ở tiệm sách nó đề kia hát ăn cướp, nhưng mà tao bỏ tiền tao muốn có thử ăn cướp nữa ăn sách. Ăn cướp nó có cái thông minh, có cái hay, mà cái người lường gạt chị nó cũng có cái thông minh nữa. Mình vừa thấy cái xấu nó và mình vừa thấy cái tốt của nó, thì lúc đó mình mới thấy mình thấy hoàn toàn mình cho nó là xấu là không được, trong cái xấu nó có cái tốt. Mà trong cái tốt kia nó có cái xấu ở một ngày sau. Cho nên bạn bè chơi tốt với nhau một ngày kia nó đi nói xấu như là nói xấu hết chỗ chê. Trong cái tốt nó có cái xấu, trong cái xấu nó có cái tốt. Thì phải hiểu nghĩa đó. Tu thanh tịnh đó, mình thấy là người nào cũng như người đấy. Người nào cũng là một kinh sách và một bài học để dẫn tiến mình mà. Thấy không? Cho nên lúc nào mình gặp người ta mình cũng vui vẻ. Đừng có đến bực gì họ. Rốt cuộc là bài học để cho mình tiến hóa. Thấy không? Bởi vì chỉ hiểu một khía cạnh thôi. Nó ông thánh ông dạy mày phải ở hiền, mà xong mẹ mày nó dưỡng quá vậy. Tôi không chịu. Thấy không? Mà trong cái dưỡng đó nó có cái hiền. Nhiều khi nó đánh con nó muốn con nó khôn ngoan, muốn con nó trở nên người đàng hoàng. Nhưng mà cái sự răn dạy thấy la ông sùm, nhưng mà nó có sự thương yêu bên trong mình nó đánh. Thấy không? Ông trời thấy thấy mình dòm, trời tốt thấy ông trời hiền, mà ông trời bảo bùng nó trời ác. Nhưng mà đó ông dạy, ông dạy cho chúng sinh tiếp. Cho nên mình ở trong cái hoàn cảnh đau khổ bi quan là bài học rất quý giá. Giữa cảnh vợ chồng cũng vậy, họ đối xử với mình không tốt thì mình biết rằng tiền kiếp mình đã đối xử với họ không tốt. Ngày nay có vay mới có trả, mình thấy cái luật vay trả đó mình chấp nhận để mình thông cảm cái chân lý. Bởi vì mình xuống đây học hỏi để tiến hóa mà thôi, chứ mình đâu có ở đời đây, đâu có ai sống vĩnh viễn ở thế gian đâu. Cõi tạm mà học để tiến hóa, rốt cuộc chỉ ôm cái sự sáng suốt của mình để đi mà. Cho nên không nên lý luận về trách móc nhiều quá rồi tự kẹt mà thôi, mà lý luận kêu bằng xây dựng phân giải thăng tiến nó mới khai thông. À, cho nên nhiều người chúng ta ngồi lại thấy hai vợ chồng ta gây lộn, anh em mà gây lộn, mình 50-70 người tới khuyên thét rồi nó có cái giải pháp khai thông về cả làng. Thấy không? À, còn mà một cứ để nó một mình hoài, nó kẹt hoài, nó giận hơn hoài là nó đi chỗ trong cái chỗ eo hẹp. À, dần dần thấy giận, bây giờ giận ông xã chút nữa cũng phải nấu cơm ông ăn, mà cái giận ông gì muốn ngắt ông cái cũng sợ ông đau. Thôi ta cái ông cũng về. Cho nên nghĩa là chồng làm eo với vợ, mà vợ làm eo với chồng, cái chuyện đó là thường tình phải có. Có ăn chung gì đâu. Giận mà lúc mà giận ổng, tôi bỏ cho cha con ông biết mặt tôi nha. Rốt cuộc đâu có dám bỏ. Dồn thấy ổng có làm gì đâu bỏ. Mấy bà mà ra đây thì thường thường hâm mấy ổng, tôi bỏ cho cha con không biết mặt tôi. Là tại sao? Vì không ai nấu nướng cho ông ăn, không ai lo cho con nè. Cho nên đàn ông ra đây bây giờ biết nấu cơm ăn hết á. Có bỏ nó cũng xuống bếp nó nấu, nó mua bánh mì nó ăn.
Tại đây có
Đó mất đơn ăn tiện quá, không cần. Nên tôi bỏ ông tôi lên núi, tôi núi này lạnh làm sao dám, tôi dám đi mà bỏ chấp. Cho nên rốt cuộc chúng ta thấy là bài học thôi, ráng học đi, học cái trí khôn của mình không ai giật được, không ai ăn cướp được. À, vợ chồng với nhau không có ăn cướp được trí khôn đâu, mỗi người một vị trí rõ ràng, một cái thể xác là tạm thôi.
Thầy nói là luồng điển của người nam nó thăng tiến chậm hơn người nữ, luồng điển của người nữ thăng tiến chậm hơn người nam.
Phải rồi. Bởi vì luồng điển của người nữ là bên trong nó thuộc về âm, bên ngoài thuộc về dương. Còn người nam mà bên trong nó dương, ở ngoài nó âm. Thành ra người nam nó phải trách nhiệm nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Còn người nữ nó chậm hơn, cho nên người nữ tu là phải tu nhiều hơn. Cho cái phần, cho nên cái việc người nữ nó cũng như là mảnh đất vậy đó, đổ cái gì hút cái này. Cho nên cái tánh á, nhiều khi không có đại lượng được, chặt tới là giận, chặt tới là giận, thu hút gì eo hẹp. Còn đàn ông mà nó lao ào nó quên, nó phần dương điện nó khác là cái tánh gia đình, thấy nó nói ào ào đó cuộc rồi không sao hết. Còn đàn bà nhớ nói tôi vậy đó, mạ nhục tôi vậy đó, rồi hết chuyện gì mà xảy ra là anh kéo vụ đó anh nói, anh nói mấy chục năm trước với mấy chục năm về trước rồi đều là anh nói ông hồi mà ông mới lấy tôi đó, ông nói câu vậy mà tôi tha thứ ông tới bữa nay. Nhưng mà ổng cũng quên rồi tôi nói làm sao. Mà bà nhớ ông nói làm sao là trước mặt ai nè, giờ nào là ông nói vậy đó. Đó, nó có chỗ chậm chỗ đó. Cho nên tôi kêu niệm Phật cho nhiều, để bỏ cái vị trí đó, để vượt khỏi cái tầm eo hẹp, thu hút cái trượt. Còn đàn ông họ nói rồi họ quên, họ đâu có nhớ gì. Không nhớ. Nhiều khi họ cũng nói bậy dữ lắm nhưng quên mất. Còn đàn bà mà nói bậy là họ nhớ bài. Rồi họ dạy tới con họ, họ đó ba mà nói vậy. Được con nó nhớ vô nữa, nó thâu băng nữa. Được con nó nói lại cháu, nó hỏi ông nội mà chữ bà nội vậy, thâu băng nữa. Nói hoài, tại bà nói, chứ bà không nói nó đâu biết. Chứ không phải là đổ lỗi cho đàn bà hết, mà cái tính chất của âm điển nó phải vậy. Nó phải lo cho cái này, nó bỏ đó. Thôi, thì mảnh đất bỏ, không có thể là chạy đó. Mình phải thành ra bây giờ thêm nhiều là vậy. Đàn bà phải thêm nhiều, phải tu. Đâu có, bởi vì hai cái luồng điển đi hồn vía cũng đi, mà đi việc chánh thôi. Còn cái phần phụ thuộc nó ở lại nó không có. Nó cũng như là căn nhà vậy mà. Cái phần chánh nó chết là phải đi hết. Cái chủ trị mà thọ tội đó, mà chủ trị về thăng hoa, về tu hành thăng tiến. Nhưng mà sự liên hệ của cái sắc nó còn, nhưng cái chủ trị là chết là phải đi.
Thầy, những người xưa ở ngoài tôi thường hay nghe nói rằng là
Cái đó thì họ đặt cái đó là nhiều chuyện gì trong cái thể xác, nhưng mà rốt cuộc đó thì chỉ có một hồn một vía mà thôi. Có hai ba hồn bảy vía là mấy ông thầy pháp ông kêu ông nhắc cho lục căn lục trần tỉnh để kêu cho nó hồi sinh lại. Đó là mượn cái pháp, mượn về cái đường lối của bùa phép mới kêu về ba hồn bảy chín vía rồi này kia nọ. Còn chung quy về đạo chỉ còn hồn một vía thôi, hồn và phách thôi. Còn cái kia nó là nó phải dùng về câu chú câu niệm để nó kêu hồi sinh hồi dương trở lại. Nhưng mà cái thực chất á, nó không phải là hồn vía nói chuyện, nhưng mà ở trong đó là cái lục căn lục trần nó hồi dương rồi nó nói chuyện nhà rồi này kia, để nó chết lại. Khi mà chết rồi là phải qua cái sự thanh lọc cấp tốc, nó tùy theo cái tội trạng của mọi người. Như cụ ở ác thì khác, mà cụ tu thì có tiên đồng người ta tới tới trước. Cái người thật tâm chân tâm thì khác, còn cái người mà nghe có tội thì tự nhiên là phải qua địa ngục thanh lọc. Thì cái tội trạng mình thấy rõ.
Nghĩa là cái xác thiêu đi rồi thì là cái cũng vậy thì cũng như thầy nói vậy,
cũng vậy, cũng bị hết. Thiêu cách mấy đi nữa tội là tội. Bởi vì như cụ đó này, thể xác cụ ở thế gian này, nhưng mà ở dưới địa ngục nó có cái cây trường thọ của cụ. Mà cái cây đó héo thì nếu mà tội cụ nặng thì người ta tới tới rước cụ rồi. Cho nên ta làm sao ta biết cái người đó chết, người đó không chết mà ta tới ta rước.
Thầy mặc dù là thiêu nhưng mà những cái tội thì đền mà phước thì vẫn được hưởng, nhưng mà cái sự thiêu là có tốt hơn là
thiêu không tốt hơn. Thiêu không tốt bằng chôn, chôn tốt hơn,
chôn tốt hơn.
Bởi vì phải nó hoàn trả từ từ cái sự phiền nhiêu của mảnh đất. Còn thiêu thì nó mất đi. Thiêu là khi mà phụ tu, cũng như tôi thì tôi chết cũng thiêu cũng sao, vì tôi tu được bao nhiêu và tôi giảng, tôi trả nợ thế gian. Tôi bây giờ tôi nói cho tôi chết là tôi trả xong nợ hết rồi. Nha, tôi làm phì nhiêu cách nợ hết rồi. Nha, thanh điểm tôi làm việc ban đêm, trực điểm cũng làm việc chuyển quá này kia nọ, tôi trả hết. Thì lúc đó có đốt của tôi không sao, vì tôi trả nợ trước khi tôi đi. À, cho nên những người tu vô vi mà xuất hồn được rồi thì trả nợ trước khi mình đi, ai mình cũng chịu nợ. Thấy không? Còn những người kia nó chưa trả nợ thì nó phải trả khi nó chết. À, cho nên chôn là tốt hơn, còn đi đốt địa cũng như là thiếu nợ mà không chịu hoàn thì nó vớ vẩn, nhiều khi nó vớ vẩn vơ.
Trước khi bà thầy cơ ở Việt Nam thì cô không có cái ý nghĩ như vậy. Cô cũng đã quan sát tất cả mọi chuyện về cái phần hồn, về cái sự chết rồi, cả tinh thần hoàn thiện cái này kia nó quan sát đủ rồi. Ngày nay tôi đi đến đây thì tôi thấy như là nó hết cả. Thì bà thầy cứ lại nghĩ rằng hay là chính người ta thiêu được tôi, người biết hay là bao giờ tôi chết thì tôi dặn các cháu thiêu cho tôi. Nói cho nên hôm nay tôi bà thầy nên là như thế nào, chứ chưa biết bao giờ chết thì chưa biết chừng hay là ngày mai.
Thì cụ phân cho cụ nghe rõ ràng chôn tốt hơn. Bởi vì cụ còn con cháu để cho nó được cái nó sống về đời, nó đâu có tu như cụ. Nhưng mà cụ chôn rồi thì cái địa hình địa phận nó sẽ hỗ trợ cho gia can, nó có thể làm ăn tốt hơn. Thấy chưa? Mà mình có tâm tu thì mình nên, bởi vì chưa được hành thì mình nên phải chấp nhận sự hoàn trả đó, hoàn trả đó thì mình chôn tốt hơn.
Thầy thấy là cái người chết thì mặc dù là lâu hay là mau, nhưng mà cái mồ mả, cái phần xác là vẫn có cái ảnh hưởng gì cho về
có chứ, quan trọng
lắm.
cho nên cũng thấy hả, có nhiều người, nhiều gia đình hả, 5-7 đứa con trai hả, hoặc là 5-7 người con hả, tới 40 tuổi là đuôi, 40 tuổi là đuôi, 40 tuổi là đuôi, có người tới 45 tuổi là điên, 45 tuổi là điên, mà không hiểu tại sao. Rồi sao sửa cái hướng của hồn hỏa là nó khác. À, nó có tu về vô vi, nó được cứu rỗi gì phần đó. Còn nó không tu thì nó phải sống sự liên can đó trong đôi, hay là hòa hợp. Hòa hợp thì nó sanh làm ăn phát, mà trong đôi nó lại sanh những cái bệnh hoạn như là nan y.
Thì nếu như những cái gia đình mà bị cái ảnh hưởng về hồn hỏa như vậy thì còn những người còn sống thì kiếm bằng cách nào tập luyện như
đi tu được, đi tu thì cứu được, đi tu là cứu được, còn không thì nhờ thầy địa lý ta sửa lại, ta sửa lại, sửa cái mồm mà, còn cái tu này là sửa.
Như ở Việt Nam như giả tình như tôi bây giờ mà tôi bị như vậy thì ở Việt Nam xa quá thì làm thế nào mà sửa lại?
Thì bây giờ chỉ có cái tu cái pháp này cũng sửa được, tu cái này là sửa lại. Tu cái này là cái điểm nó chiếu cả chủ quyền thấp tổ. Cho nên tôi cách nghĩa tôi giải về điểm không, rồi để các cụ chú ý rằng chúng ta tu về điểm chứ không phải tu hành động bề ngoài, không tu về ngũ hành. Nhưng người ta thì người không tu luận, người không tu nó luận về sanh khắc địa lý, còn người tu thì như là tự hành tự giải. Thì mình khi mình chết rồi mình không có trở về hướng, trở về để hành hạ con cháu, mình không có động về cái đó nữa, cho nên cố gắng tu được. Cái tu mà lôi thôi cũng còn hướng về đời
cách mất
đó. Rồi cái hướng sanh không có gì nữa, cái hướng khách đó, nó hại con cháu đi. Cụ mấy mươi tuổi rồi cụ cũng nghe những đề địa lý có sự thật, có nói với tuổi trẻ bây giờ thì nó không có cái gì đó.
Vâng, thầy tuổi trẻ dành thông tin mà thật tôi đã có hết rồi. Có một ông thầy hồi xưa ông thầy tạo địa lý mà ở trong nhà tôi, trong trung tâm một nhà với tôi ngồi thì thấy cái người học trò đi ngang cái này thì cộng với cái chân gì đó cứ đi với ba cái
chắc cho nó mình nói.
buồn con đau con buồn ăn hết.
Đây,